Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản. Thế nhưng mà anh Quang Hưng, Đỗ anh Quang Hưng biết là học giả Đỗ Thông Minh đương ở đâu?
Vâng, kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Dương Phục và quý thính giả. Vâng ạ, nghe nói đó thì anh Đỗ Thông Minh kỳ này anh đi nghỉ hè sớm ở bên California phải không ạ?
Dạ vâng, vẫn là trên quả đất thôi, chưa có bay ra ngoài trên đất đâu. Dạ thưa, kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Houston, Dallas. Chúng tôi thì hiện tại đang ở Little Sài Gòn, qua đây từ ngày mùng 10 tháng 5. Dạ vâng, và chuyến đi này thì cũng dự định là ra mắt sách, mà bây giờ đang chờ sách từ Đài Loan gửi qua, cho nên vì vậy sẽ ở Mỹ kỳ này là anh bạn quý vị là từ 2 cho tới 3 tháng mới quay trở lại Nhật.
Vâng, thưa anh Đỗ Thông Minh, phải nói là cái nghề truyền thông của chúng ta cũng khá vất vả, đặc biệt là với học giả Đỗ Thông Minh, anh Quang Hưng cũng biết là chúng ta thường gọi sang Tokyo, Nhật Bản để mà nghe anh ấy tường trình, nhưng mà cái giờ giấc của chúng ta khác nhau, nó cách cả một nửa trái đất như vậy. 8:30 sáng là cái giờ thường lệ của chương trình này đó, thì đối với Tokyo là 10:30 đêm, thành ra khi mà anh ấy tường trình xong là cũng khoảng 11:30 gần tới 12 giờ, như vậy mới đi ngủ, cũng vất vả cho anh ấy quá. Và bây giờ thì anh đương ở Cali thì ngược chiều lại đó, bây giờ là 8:30 giờ Texas của chúng ta, nhưng giờ Cali là mới có 6:30, thành anh ấy còn mới vừa ngủ dậy. Xong thành thử cái này phải rất là cảm ơn anh Đỗ Thông Minh rất là tận tụy với lại cái ngành truyền thông, thức khuya dậy sớm rồi còn lại đi khắp nơi trên thế giới. Sách của anh bây giờ anh sắp sửa ra mắt ở bên Mỹ, thế nhưng mà lại in thì lại in ở Đài Loan, thành anh là dạ người vâng. Quốc tế mất rồi anh Đỗ Thông Minh.
Dạ, không dám.
Nhưng mà thưa,
nhưng mà cuốn dạ, sách dạ, cuốn vâng. sách xin lỗi anh Quang Hưng để mà hỏi thăm thêm là anh đi sang bên điện giờ đương ở bên California mà anh dự trù ở bên Mỹ này cũng khá lâu, kỳ này tới 2-3 tháng, và sẽ ra mắt những cuốn sách tại nhiều nơi. Vậy thì cái dự định của anh là cái gì trong những ngày ở Hoa Kỳ này, và cuốn sách mà anh ra mắt là cuốn sách gì ạ? Thưa anh Đỗ Thông Minh.
Dạ vâng, thưa với anh Dương Phục và quý khán giả, thưa với anh Quang Hưng, thì cuốn sách này thì nó mang một cái tựa đề tức là 5 điều tâm cảm và 10 điều tự vấn. Thì thưa quý vị, 5 điều tâm cảm đó là nó nói một cách tổng quát về thân phận con người. Mà khi chúng ta nói về thân phận con người, tức là chúng ta nói về vấn đề triết lý. Và cái triết lý này nó dựa trên cái nền tảng khoa học, coi như là những gì mà chúng tôi đọc qua những cái hiểu biết của con người cho tới ngày hôm nay về cái vấn đề vũ trụ. Rồi tức là bày ra một cái bối cảnh vũ trụ như vậy, thì ở trong đó con người chúng ta sinh sống, cho nên nó có vũ trụ quan và nhân sinh quan. Thì xin tóm tắt với quý vị như thế này. Ngày hôm nay chúng ta đã sống tới đây và khoa học đã tiến bộ rất nhiều. Mỗi người chúng ta gần như có một cái máy computer ở nhà. Nhưng mà thưa quý vị, vũ trụ nó hình dáng như thế nào thì ngày hôm nay khoa học vẫn chưa trả lời được. Bởi vì nếu nó có hình dáng, tức là nó có giới hạn. Ví dụ như một cái vật hình tròn, hình vuông, hình gì đó, hay bất cứ vật dụng gì ở trong chúng ta, thì bất cứ vật dụng gì nó cũng có cái giới hạn. Như vậy, nếu nó có giới hạn, thì bên ngoài cái giới hạn đó là cái gì? Nó có còn là vũ trụ hay không? Cho nên là tới nay vẫn là cái câu không ai trả lời được cái vũ trụ nó hình gì. Và nếu vậy thì bây giờ lại hỏi nữa, mọi vật người ta đều nói là sinh ra và có hủy diệt. Vậy thì vũ trụ nó có khởi đầu không? Cái khởi đầu như cái thuyết Big Bang cũng chỉ là một cái thuyết thôi, chứ không ai chứng minh được. Mà rồi sau này nếu mà nó có giới hạn thì mai mốt nữa khi nào thì cái vũ trụ này phát tan biến mất. Thành ra có thể nói tóm tắt lại là vũ trụ là vô hình vô tướng và vô thủy vô chung. Không có hình, không có tướng, không có đầu, không có đuôi. Nhưng con người ta, chúng ta đó là trong cái nhân sinh quan, thì chúng ta lại xuất hiện trong cái nghĩa là vô biên như vậy. Và chúng ta thì có hình, có tướng. Thí dụ như là hình anh Dương Phục, anh Quang Ngân thời trẻ thì rất là đẹp trai, phải không ạ? Thế thì nhưng mà mình có hình có tướng, nhưng mà và đồng thời mình cũng có thủy có chung, tức là mình ai cũng đều sinh ra và ai cũng đều mất đi, tức là mình có một cái quỹ thời gian và cái quỹ này chỉ có tụt dần, nghĩa là có thể khác nhau một chút nhưng mà tụt, chứ không có cái quỹ nào mà nó thời gian mà nó tăng cả. Thế thành ra chúng ta rất là bình đẳng với nhau, cách chết có thể khác nhau nhưng mà tất cả đều bình đẳng trước phần chết, là ai cũng chết hết. Thế thì bây giờ chúng ta là một cái giới hạn về hình tướng và cuộc đời như vậy, mà chúng ta lại được sinh ra trong một cái thế giới là vô hình vô tướng vô thủy như trông như vậy, thì chúng ta lại tại sao phải xuất hiện chúng ta? Thì chúng ta có thể là tưởng tượng là chúng ta là chuyển biến của năng lượng của vũ trụ đó, do những cái tác động của vũ trụ của trời đất để sinh ra chúng ta, giống như là cái tam địa nhân vậy, nhân ở giữa trên có trời có đất, đó là chúng ta nghĩ một cách đơn giản, thực tế ra phúc tụ nó phức tạp hơn nhiều đó, tức là trong vũ trụ khi mà chúng ta sinh ra thì nó có những cái lực, ví dụ như là lực vạn vật hấp dẫn mà Newton đã khám phá ra. Chúng ta chỉ khám phá ra chứ chúng ta không có tạo ra cái gì mới trong cái vũ trụ này về những cái luật về thiên nhiên. Rồi đồng thời thì chúng ta thấy có lực từ trường, đó là hai cái lực mà đều là vô hình mà chúng ta đã thấy. Sau này người ta phát hiện ra thêm những cái lực vô hình nữa, tức là trong khoa lượng tử ấy, thì người ta tìm ra thấy có lực tương tác mạnh. Cái lực tương tác mạnh này là cái lực nối kết các cái hạt ở trong nguyên tử lại với nhau. Dạ, nó cũng không hẳn là lực hấp dẫn nhưng mà nó là lực nối kết. Thế đồng thời đó, ngược với cái lực nối kết này, tức là cái lực tương tác yếu, nó làm cho các cái hạt này phân tán ra và lúc đó nó phát ra năng lượng. Tức là vật chất thì nó luôn luôn ở cái trạng thái giữa những cái hạt và năng lượng nó biến đổi liên tục. Cho nên nói đến tận cùng nó là vũ trụ không có hai cái giống nhau, ngay cả nguyên tử, ngay cả những cái hạt, bởi vì nó có đời sống, tức là cái tuổi thọ nó khác nhau và nó luôn luôn biến chuyển. Khi chúng ta muốn so sánh thì hai cái vật nó phải cố định thì chúng ta mới so sánh được. Còn đây hai cái vật nó luôn luôn biến chuyển thành ra không so sánh được. Vũ trụ nó một cách tuyệt đối là không có hai cái giống nhau, vân vân. Đó, thế thì chúng ta hạn giới hạn như vậy, từ hiểu biết cho tới cuộc đời, vậy thì chúng ta sống như thế nào trong cái vũ trụ này, mục đích của chúng ta được sinh ra làm gì và chúng ta sống như thế nào, thì đó là hai cái phần mở đầu ạ. Thế rồi tới cái cá nhân chúng ta, một quốc gia trong một cái thế giới, thì là tới vũ trụ quan, xã hội quan và gia đình quan, tức là cái đơn vị cơ bản của xã hội, cộng thêm với lại 10 bài tự vấn, tức là nói về cái mạnh yếu của người Việt mình. Thì xin thưa đó là cái nội dung chính của cái cuốn sách sắp phát hành. Dạ,
dạ vâng, cảm ơn anh Đỗ Tông Minh. Cuốn sách này có bộ nặng ký quá hả anh Quang Hưng?
Dạ vâng. Vâng, nếu mà chúng ta đọc được cái cuốn sách này gọi là 5 điều tâm cảm cũng như là 10 điều tự vấn trong cái cuốn sách của học giả Đỗ Thông Minh, mà chúng ta có thể tìm hiểu được tất cả những cái điều nghe có vẻ là mơ hồ quá đi, nhưng mà nó đều có nằm trong cái cuốn sách này. Vậy thì cái thời gian mà anh Đỗ Thông Minh nghiên cứu để mà có thể viết ra được cái cuốn sách này, nó có tốn nhiều công sức hay không, hoặc là có tốn nhiều thời gian hay không ạ? Nhưng mà trước đây thì hình như là học giả Đỗ Thông Minh không có nhắc về cái cuốn sách này, phải không ạ?
Dạ vâng, thưa với quý vị, thì nếu nói cho đúng thì có lẽ là đã là con người sinh ra và chúng ta có ít nhiều tư duy thì cũng có ít nhiều nghĩ tới những cái điều mà chúng tôi vừa trình bày. Cái công việc của chúng tôi chỉ là cái việc gom góp và những cái suy tư của Đông Tây và Kim Cổ thôi, và đương nhiên cũng còn thiếu sót nhiều và không thể nào có một cái câu trả lời, bởi vì nhân loại ngày hôm nay chưa trả lời được thì chúng tôi cũng không có cái gì hơn để mà trả lời được cả. Tuy nhiên với một cái hiểu biết hạn hẹp như vậy và với cái cuộc đời chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ nhìn như thế nào cho nó có một cái nền tảng triết lý và khoa học, và từ đó chúng ta sẽ chọn cho mình một cách sống, tức là nhân sinh quan, thì chúng ta sẽ sống hết mình nhưng mà sống thanh thản, tức là chúng ta sẽ xuất hiện đóng góp, và có thể không khéo thì chúng ta lại còn gây rối cho xã hội nữa, nhưng mà trước sau rồi thì chúng ta cũng sẽ ra đi. Và chúng ta làm sao ra đi trong cái thanh thản, đến và đi, giống như là Lão Tử vậy. Cuộc đời nghĩa là đừng có quá bi quan nhưng mà cũng đừng có quá tự mãn, và cho mình là có những cái rốn của vũ trụ, như là một học giả Trung Quốc khi mà phê bình nhà cầm quyền Trung Quốc, tại vì Đảng Cộng sản thì luôn luôn coi mình là trung ương, thì ông này ông nói là chúng tôi là những chuyên gia về vũ trụ học. Thế thì trong vũ trụ không có trung tâm, vậy thì xã hội loài người nếu mà thuận thiên nhiên thì không có cái vấn đề trung tâm, không có cái vấn đề một đảng chi phối cả một cái xã hội. Đó cũng là một cái cách nói. Thế thì thưa rằng là chúng tôi làm báo thời tử là từ năm 70, tức là lúc bắt đầu khoa Nhật là báo sinh viên. Thế thì cho tới 75 khi mà miền Nam sụp đổ đó là một cái sốc cho cá nhân chúng tôi cũng như tất cả mọi người Việt Nam. Và từ đó chúng tôi mới nghĩ rằng Cộng sản họ vỗ ngực, họ nói rằng là chủ nghĩa Mác Lênin bách chiến bách căn. Vậy thì cái chủ nghĩa này nó có cái sức mạnh gì mà nó làm ra cái chuyện như vậy? Cho nên chúng tôi tìm hiểu và từ đó chúng tôi bắt đầu đi ngược lại tới cái vấn đề đó là xã hội, vấn đề bản chất và vấn đề vũ trụ. Thì thành ra từ 77, 78 thì sau 2-3 năm thời đó còn trẻ và sách vở ngày xưa là đọc sách chứ không có internet thì bây giờ thì chúng tôi đã cùng với một số anh em viết cái chủ thuyết gọi là Việt đạo, cái đạo cho người Việt chúng ta. Thế thì đó là những cái bước sơ khởi. Thế thì nhưng mà thời đó trong cái tổ chức người Việt tự do thì chúng tôi cũng chủ yếu là đi hoạt động và mở rộng cái địa bàn hoạt động và từ đó tiến tới cái việc thành lập mặt trận. Sau này như quý vị đã biết á, thì nhá, cái chủ thuyết đó cũng đã được in thành sách và phổ biến, nhưng mà chúng tôi không chủ trương cổ động bởi vì triết lý nó có thể khác nhau, mỗi người suy nghĩ một khác. Thành ra chỉ phổ biến nhưng mà không có cố gắng để đưa cái chủ thuyết của mình vào trong các hoạt động, có thể nó làm khó khăn cho cái việc mà đoàn kết người Việt. Thế thì cái đó nó coi như nó đeo đuổi chúng tôi mãi, tức là những cái tư tưởng sơ khai nó từ đó. Và sau này nữa thì với coi như là trên dưới 40 năm hoạt động thì chúng tôi vẫn thấy rằng là những chuyện mà chúng ta thấy xảy ra đó, giống như chúng ta nhìn mặt trời từ đông sang tây, quả táo nó rơi, thì chúng ta nhìn nó là vấn đề hiện tượng, vấn đề bản chất nó nằm ở đâu, tại sao lại mặt trời từ đông sang tây như chúng ta thấy, có phải thật như vậy không, và có thật là quả táo nó rơi vì nó nặng hay không. Thì chúng ta thấy rằng là Copernic, Galilei đã nhìn ra là quả đất quay chứ không phải mặt trời quay, hay là Newton nhìn nó không phải là quả táo rơi một cách đơn giản mà là vạn vật hấp dẫn, cũng như không phải nó nặng thì nó chìm mà nó nhẹ thì nó nổi, mà coi như Archimedes chúng ta đã thấy đó, khám phá ra rằng là sức đẩy của nước. Thành ra những cái điều chúng tôi nghiên cứu đó mang tính chất là đi tìm bản chất của cái vũ trụ này, và những cái bản chất đó nó tạo nên cái bản chất con người. Chúng ta không tự tạo ra thân xác, chúng ta không tự tạo ra bản năng, chúng ta không tự tạo ra bản chất, nhưng mà chúng ta là con người chủ động quyết định cái cuộc đời chúng ta dựa trên những cái không đó. Vậy thì chúng ta làm cái gì vân vân. Thì thưa rằng là đó, trải qua bằng đó thời gian cũng như là cách đây chừng hơn 10 năm thì chúng tôi bắt đầu đặt vấn đề về người Việt, tức là cái phần 10 cái bài tự vấn phía sau. Sau khi chúng ta đã thấy cái người Việt chúng ta cũng có những cái điểm mạnh, điểm yếu, đặc biệt nhất là cái tình cảm của người Việt, cái lòng yêu nước, cái ý chí bất khuất trong đấu tranh để giữ gìn độc lập, thì lịch sử đã trải nghiệm những điều đó. Nhưng chúng ta cũng có nhiều cái yếu, tức là hay tranh chấp, chia rẽ nội bộ, đó là những cái chuyện hoặc là những cái tính trong cái sinh hoạt bình thường hàng ngày của chúng ta, như là cái chuyện trễ giờ, như là cái chuyện làm không đến nơi đến chốn, có là vui rồi, vân 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 vân. Thì chúng tôi đã viết từ đó và đưa ra 10 cái đề tài, nhưng mà có những đề tài dễ viết và có những đề tài phải khó viết, cho nên nó đã kéo dài trên 10 năm nay và bây giờ thì mới hoàn tất 10 cái bài như vậy. Thí dụ như là tại sao người Việt kết đoàn mà không đoàn kết. Kết đoàn tức là ai cũng nhận ra là mình yếu, và những cái việc mình làm thì nó rất là muốn làm, nó rất to lớn, cho nên cần phải kết hợp lại với nhau. Nhưng mà kết hợp rồi thì mình lại nhìn ra nhiều cái bất đồng. Nó như là một cái câu chuyện truyền thuyết, nó đã phản ảnh lên cái tâm thức của người Việt mình đó trong cái chuyện tiền sử, như là Lạc Long Quân với bà Âu Cơ lấy nhau đẻ ra con xong rồi thì lại bắt đầu nhìn ra rằng là một bên là tiên, một bên là rồng, không hợp với nhau thì chia tay, nhưng mà dặn dò là khi cần giúp đỡ thì gọi nhau. Thành ra mình là khi cần là đến với nhau, nhưng mà khi xong việc thì lại đường ai nấy đi. Thì cái tâm thức người Việt mình nó đã phản ảnh qua cái câu chuyện truyền thuyết như vậy. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải làm sao tích cực hơn, tức là gắn bó chặt chẽ nhau hơn, nhiều hơn nữa, chứ đừng có chỉ có ngắn hạn giai đoạn như vậy. Thì dù sao nó cũng chỉ là câu chuyện truyền thuyết thôi. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi đã trăn trở và viết. Bên cạnh đó, thưa với quý vị là nó có thêm cái phần phụ lục ạ, gồm có 15 cái sáng kiến nhỏ, đó là những cái cá nhân chúng tôi đã đưa ra một số những cái sáng kiến nhỏ. Thí dụ như trong đó có cái việc mà tạo cho cái bảng tuần hoàn nguyên tố mà tất cả chúng ta ở trung học đều học đó, thì nó chỉ có công thức không à, con số thôi. Đó, thí dụ H, rồi là hydrogen, nó là coi như là số 1 đứng đầu trong cái bảng tuần hoàn nguyên tố. Nhưng hydrogen màu gì thì hầu hết chúng ta không biết. Thì thưa quý vị, nó là thể khí, nó là vô sắc. Nhưng mà ít nhất chúng ta có nhiều cái vô sắc lắm, oxygen cũng vô sắc. Nhưng mà khi chúng ta đốt thì nó ra màu gì thì chúng ta không biết. Thì khi đốt trước mặt chúng ta hydrogen, oxygen, chúng ta cũng chẳng biết cái nào là hydrogen, cái nào là oxygen. Cho nên là chúng tôi muốn đưa cái màu của cái nguyên tố đó vào trong cái bảng tuần hoàn. Và nếu những cái chất vô sắc vậy thì chúng ta nói là khi nó đốt nó ra màu gì. Thế rồi thêm nữa là 100 cho đến ngày mai 118 nguyên tố thì chúng ta chỉ biết vài chục nguyên tố thôi, đồng, vàng, sắt, chì, nhôm, vân vân thì chúng ta biết. Nhưng mà thí dụ uranium nó màu gì, plutonium nó màu gì, iốt nó màu gì vân vân thì đại đa số chúng ta không biết cái màu. Cho nên là chúng tôi đã cố gắng tìm tòi ở trên internet. Cái đó thì nó ấp ủ lâu lắm rồi thưa quý vị. Mà ngày hôm nay nhờ internet và tìm tòi thì chúng tôi đã coi như là tìm ra được hầu hết các cái để nguyên cái màu của nó đưa vào bảng tuần hoàn nguyên tố. Thì ông Gray, một cái nhà chuyên gia của Mỹ chuyên về vấn đề bảng tuần hoàn nguyên tố, đã biết rất là nhiều những cái gì liên quan tới, và trong đó có màu của nguyên tố. Nhưng trong đó thì thí dụ như Einsteinium, và lấy tên Einstein để đặt cho một cái nguyên tố, thì ông lại để cái hình ông Einstein mà lại không để cái chất, cái màu của cái nguyên tố thực nó như thế nào. Cho nên là nó thiếu đi mất khoảng chừng 10 cái nguyên tố, cái loại như vậy. Cho nên là chúng tôi đã rất cố gắng đi tìm và chúng tôi lấp đầy hết tất cả. Chỉ có cái phần nguyên tố là từ cỡ 110 trở đi đó thưa quý vị, cho tới 118 là những nguyên tố mới nhất. Thì đây là những nguyên tố nhân tạo. Đây là cái điểm rất là đặc biệt. Sau khi người ta khám phá ra cái bảng tuần hoàn nguyên tố và càng ngày càng bổ túc, thì nó cũng có một vài cái thiên nhiên không tự tạo ra. Ví dụ như là nguyên tố plutonium 94, thưa quý vị, đó là cái nguyên tố dùng làm bom nguyên tử đó, tức là bom nguyên tử thả xuống Hiroshima thì là uranium 235, nhưng mà cái trái thả xuống Nagasaki là plutonium 94. Cái 94 này thiên nhiên không tạo ra nó, trong bảng tuần hoàn nguyên tố nó chống cái ô này, nhưng con người tạo ra được. Tức là sau khi người ta tái xử lý uranium, những thanh nhiên liệu dùng trong lò nguyên tử, thì nó sẽ phát sinh ra cái plutonium. Cái khó của uranium là có trong thiên nhiên, khó là vấn đề lọc, phải dùng những cái máy ly tâm cực mạnh đó để cho nó bắn ra những cái nguyên tử nặng 235, thu gom những cái nguyên tử đó rồi lấy làm bom nguyên tử. Nhưng mà kỹ thuật của Bắc Triều Tiên hay là Iran bây giờ không làm được cái việc đó, thì họ làm bằng phương thức thứ hai, tức là tái xử lý cái uranium mà dùng trong lò nguyên tử với cái nồng độ rất thấp, nó chỉ 4% trở xuống thôi, cái đó không làm bom nguyên tử được. Nhưng mà khi tái xử lý thì nó phát sinh ra cái plutonium 94, họ thu gom những cái plutonium 94 này họ làm, đó là cái phương thức của cái bom thả xuống Nagasaki đó. Thì thành ra những cái nguyên tố sau đó, từ 110 trở đi thưa quý vị, thì nó có yếu tố là con người ta đã có cái khả năng thay đổi cái nhân và số electron ở ngoài, tạo ra những nguyên tố mới, nhưng nó chỉ có số lượng rất nhỏ bằng những nguyên tử rất nhỏ, lượng rất ít, cho nên nó không có hình. Thì cái đó là chúng tôi cũng phải chịu thôi. Thì đó là một trong cái 15 sáng kiến. Còn ngoài ra đó thì có 123 điều tại sao. Thưa quý vị, đó, thí dụ như chúng tôi vẫn thường giải thích trên đài đó, tại sao năm nay gọi là năm ngọ. Ngọ nghĩa là gì? Nó chỉ là chi ngọ và giờ ngọ, tức là 11 giờ tới 13 giờ đêm mà ngọ hoàn toàn không có nghĩa gì là mã, là ngựa cả. Đó thì đó là một trong cái. Hoặc là ví dụ những cái chai thuốc chúng ta uống. Thế thì thưa anh Dương Phục và anh Quang Hưng, trên cái chai thuốc thì chúng ta cũng thấy thường thường là họ không bao giờ họ cho đầy kín, nước cũng vậy, rồi họ đóng hộp, mà lại bên trên chúng ta thấy có miếng bông gòn hoặc là cái miếng ni lông. Vậy thì mục đích của cái miếng bông gòn và ni lông này là để làm cái gì? Tại sao hầu hết chai thuốc nào cũng có? Thì không biết là anh Dương Phục, anh Quang Hưng có để ý chuyện này không ạ?
Dạ vâng, vâng, rất là để ý đến đó, và xin anh giải thích tiếp ạ, tại sao ạ?
Thưa thì khi mà hỏi thì rất nhiều người cho rằng có lẽ để nó hút hơi ẩm. Thưa không phải, cái bao mà hút hơi ẩm trong thực phẩm và những cái thuốc chúng ta thấy nó thường thường là một cái bao đóng kín, và nó để là đông có ít được có ăn cái bao này đó. Chứ còn cái bông gòn không á, và cái miếng ni lông không hề có mục đích là để phòng ẩm, mà nó chỉ có mục đích nó chèn cho thuốc khỏi bị lắc. Tại vì cái chai không bao giờ đóng đầy cứng cả, cho nên họ nhét thêm cái miếng này để cho cái thuốc không bị lắc, bị bể. Lý do là trong cả cái quá trình chuyên chở từ nhà máy sản xuất cho tới tay người dùng, nó qua rất nhiều công đoạn, và trong quá khứ nó đã có những trường hợp thuốc bể. Thì thưa quý vị, bây giờ bác sĩ cho toa là một ngày uống 2 viên, hay có trường hợp lại uống 1.5 viên chẳng hạn như vậy. Thế nhưng mà bây giờ thuốc nó bể nát thì làm sao bây giờ tính ra 2 viên 1.5 viên để mà uống? Thành ra là người uống thuốc lúc đó sẽ không cách nào uống được đúng cái liều lượng cả. Cho nên người ta phải nhét đến nó chặn để cho thuốc nó không bị lắc và không bị vỡ. Thế thành ra đến khi mà chúng ta dùng, thưa quý vị, là chúng ta dùng là chúng ta lấy ra và chúng ta uống, thì rất nhiều người lại thấy người ta cứ để cái đó thì lại lấy ra để bỏ vào. Đúng không ạ? Yeah. Đó là một chai thuốc chúng ta uống vài chục lần, thì chúng ta làm cái động tác đó vài chục lần. Thì chúng tôi xin nói đùa là như vậy là chúng ta đem cái miếng bông gòn đó, chúng ta chấm virus ở bên ngoài, xong rồi chúng ta lại bỏ vào. Xong rồi cứ mỗi lần chúng ta lại cứ chấm virus vi khuẩn bên ngoài. Thành ra cái công việc là lần đầu tiên sau khi lấy ra là vứt cái miếng nó đi. chứ không phải là lấy ra xong lại lấy vài viên thuốc xong lại nhét miếng nó vào. Thì như vậy là chúng ta uống thuốc cộng với lại những cái vi khuẩn mà chúng ta chấm chúng ta bỏ vào. Thì à, đó là 123 điều tại sao trong cái cuốn sách 500 trang này.
Yeah. Vâng, rất là thú vị. Thế mà anh Quang Hưng là chuyên môn là cứ nhét bên gòn trở lại chai thuốc. Xong rồi để dành đó để khi nào cần bông gòn thì tìm chai thuốc là lấy ra xài được.
Cũng vâng, giống như là đúng như vậy, cũng giống như cái nắp thôi. Tại vì mình cứ tưởng là cái bông gòn nó giống như là cái nắp, mình bỏ bông gòn vô rồi xong rồi đóng nắp lại, cũng như như là mình mở cái hộp thuốc ra thì ai cũng phải đóng cái nắp phải không ạ? À? Thành ra lại là cái điều mà chúng ta không nên làm.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh, mà thường thường thì quý thính giả thấy chúng tôi liên lạc sang bên Nhật Bản, Tokyo là nơi cư ngụ của học giả Đỗ Thông Minh, có bản tường trình trực tiếp từ bên Nhật trên làn sóng này, nhưng mà hôm nay thì học giả Đỗ Thông Minh đừng có mặt tại Hoa Kỳ, đừng có mặt tại Orange County, lên Sài Gòn ở tại bên California để nói chuyện với chúng ta vào giờ này cũng còn khá sớm bên California. Anh Đỗ Thông Minh, chúng tôi đồng ý hầu hết với những cái điều anh nói, chỉ trừ có một điều khi nãy anh có nhắc, dư lấy một thí dụ là Dương Phổ Quang Hưng thời trẻ thì đẹp trai giống như là một cái lý luận chắc ăn rồi á, tức có nghĩa là không trẻ thì không đẹp trai nữa. Cái đó không đúng anh Đỗ Thông Minh. Trước hết á là chúng tôi chưa bao giờ đẹp trai từ trẻ cho tới già. Và anh Quang Hưng thì luôn luôn đẹp trai từ trẻ cho tới bây giờ đã lớn tuổi, thì cái điều đó anh nói không được đúng lắm anh Đỗ Thông Minh. Với thứ hai, chúng tôi nói đùa một tí cho nó vui. Với lại khi người ta thường hay nói đó, cái người mới thức dậy đó thì cái giọng nói nó khàn khàn và thiếu cái sự thông suốt, thì nãy giờ chúng tôi thấy là điều đó nó chỉ đúng có một điều thôi, tức là cái giọng anh nó hơi khàn khàn bởi vì anh phải dậy sớm quá. Thế nhưng mà anh không có thiếu cái sự thông suốt, bởi vì là tất cả anh nói đủ thứ mọi điều và điều nào thì cũng làm cái rất là mới mẻ đối với người nghe. Học giả Đỗ Thông Minh, tôi có đính giả, không những là người chuyên viên về tin tức khắp thế giới, anh có những cái bản tin lá thư đông kinh gửi đi khắp thế giới mỗi tháng, và anh có nhiều rất cuốn sách đã viết về kể cả vấn đề thời sự, rồi những cái nghiên cứu về văn hóa, xã hội, khoa học, và bây giờ sắp sửa ra cuốn sách gồm có 5 điều tâm cảm, 10 điều tự vấn, rồi 15 sáng kiến riêng trong một cuốn sách có vẻ nặng phần triết lý nữa. Có một cái điều là rất đồng ý với anh, nhưng mà khi mình nêu ra cái vấn đề mà không thể nào giải quyết được, thí dụ như anh nói kết đoàn nhưng mà không đoàn kết, khi nói đến cộng đồng người Việt ở khắp nơi, anh đi nhiều nơi, anh nhận xét cái điều đó được quá đúng rồi. Nhưng mà chúng ta nói thì cũng rất là nhiều người nói mà không bao giờ có một giải pháp nào cả. Ai cũng kêu gọi đoàn kết, nhưng mà ai cũng thấy rằng là cái sự kêu gọi đó nó thuần túy là chỉ kêu gọi kết đoàn mà không thể nào đoàn kết được, và không có giải pháp và không có câu trả lời là tại sao cả. Anh Đỗ Thông Minh.
Dạ vâng, trong cái vấn đề mình có thấy hai cái loại là khoa học tự nhiên và khoa học nhân văn. Khoa học tự nhiên là những cái gì chính xác và có thể coi như là kiểm được, tức là 2 cộng với 2 là 4. Ví dụ như vậy, ba cái góc của một tam giác luôn luôn là 180 độ chẳng hạn như vậy. Thì cái chuyện đó là chúng ta đã biết một cái tam giác vuông đó. Thế nhưng mà trong cái khoa học tự nhiên thì không dễ dàng. Tức là thí dụ như chúng ta ngày nay ai cũng có đồng hồ, và rất nhiều người đeo đồng hồ rất tốt, nhưng mà giữ đúng giờ thì lại là chuyện khác. Nó thành ra trong cái vấn đề đoàn kết cũng vậy, nó là cái sự kết hợp của nhiều cái yếu tố, từ cái nhiều cái nhận thức của con người mà mỗi người thì một khác nhau. Ví dụ như chúng ta hẹn với lại những nhân vật quan trọng, người Việt cũng vậy, hoặc là dân biểu nghị sĩ Mỹ, hay là giờ đi máy bay, thì chúng tôi thấy là ít ai trễ lắm. Nhưng mà chúng ta hẹn với nhau, và nhất là chúng ta hẹn đi ăn đám cưới, thì chúng ta cứ tự cho phép nhau mà ta thà. Rồi đã ta thà rồi, nhưng mà nửa chừng ra tới nơi thì xe nó trục trặc, hoặc là cái người đón đưa mình nó chưa tới, hoặc là đường nó kẹt xe, thì cuối cùng nó lại kéo thêm. Còn nếu mà khi mà chúng ta đi cái việc quan trọng thì chúng ta lại ẩu rồi, đi cái đường đấy có chừng kẹt xe đó, chúng ta phải đi sớm, vân vân vân. Thành ra cái chuyện để giữ cái đúng giờ thì chắc chắn nó không có khó, chả có gì khó cả. Nhưng do cái quan niệm, cái tính của người mình, thì khi chúng tôi biết về con người Việt Nam cũng như là một số những người khác ở trên thế giới, thì có một anh bạn cho biết rằng là trong cái khoa học nhân văn đó, người ta gọi những cái người có cái tâm tư như vậy gọi là soft state, soft tức là mềm, nó state là trạng thái, là mình nói một cách dễ hiểu Việt Nam mình là siêu siêu về nền đó, tức là không có nghiêm chỉnh, không có đưa mình vào một cái quy luật nguyên tắc để mà cùng làm việc với nhau. Thì ra đó là cái tình trạng không riêng người Việt mình mà những người nói chung là Á Châu nói chung nhé. Thế thế rồi những người Phi Châu hay những người da đen, những người Spanish vân vân thì cũng là cái tình trạng là như vậy, và nó thuộc về cá tính, cho nên cái việc sửa nó rất lâu rất khó. Một cái trong những cái chuyện mà khi chúng tôi nói về vấn đề đi trễ chẳng hạn như vậy, thì giáo sư Trần Đức Thanh Phong đó, cái người đã từng ở miền Đông và bây giờ ở miền Tây và cũng là Đàn Anh du học chúng tôi ngày xưa, thì có kể một cái chuyện công lao của Mussolini đối với nước Ý, đó là một nhà độc tài của thời Hitler, nó cũng đã gây rất nhiều cái tai ương cho nước Ý. Nhưng cũng có một cái công là cái nước Ý ngày xưa nó cũng như Việt Nam chúng ta, xìu xìu ệ nệm về vấn đề sở đất, xuất phát, xe hỏa lúc bây giờ. Cho nên là dân chúng kêu ca quá, cho nên là cuối cùng ông này ra một cái nghiêm lệnh bắt buộc bằng mọi giá, tính toán như thế nào, nhân viên phải đến thật sớm, chuẩn bị thật kỹ để xe, đó là có thể chạy đúng giờ, chứ không có nghĩa là tới nơi rồi mới bắt đầu kiểm xe, rồi bắt đầu lại đi mua nước uống, rồi chạy tới chạy lui, người đến cũng vậy, xe thì chắc là nó đi trễ, người cũng đến trễ, rồi rốt cuộc là leo lên xe cũng trễ, mọi chuyện nó cứ thế, nó sinh ra những cái hậu quả như vậy.
Nhưng mà anh chúng tôi xin ngắt lời để nó khỏi cái cắt đứt cái tư tưởng là nếu mà nói theo cái kiểu không đi trễ không phải Việt Nam nó cũng ngoan, cái này nó là cái thói quen ở bên Mỹ, nó không phải có tính cách văn hóa hay là đặc tính truyền thống gì của người Việt Nam. Ở Việt Nam là không có cái chuyện đó, hoặc là nếu mà đi ăn cưới mà đám cưới Mỹ thì người Việt Nam không đi trễ đâu, chỉ có đi trễ khi ăn đám cưới Việt Nam. Cái đó là tại cũng do cái sự mà lỗi của kể cả những người tổ chức đám cưới nữa, tức là vì chờ đợi thành ra họ rời cái đám cưới nó trễ đi, vì thế cho nên mới tạo cái thói quen đó. Đã có cái cách giải quyết ở bên Nhật, không biết làm sao bên Mỹ, là nhiều người in thiệp cưới đó, in hai cái tiếng khác nhau bằng tiếng Anh, cho khách Mỹ thì in đúng giờ, mà in cái Việt Nam thì lại tự động rời cái số giờ nó sớm hơn một tiếng để cho người ta trễ là vừa. Thì cái đó nó có cái sự không phải là một phía đâu, nó nhiều phía, và nó sẽ gọi là cũng là thiếu cái sự mà hợp tác với nhau. Nhưng mà có cách giải quyết anh, chúng tôi đã thấy có những người giải quyết, những cái người chủ nhân đám cưới đó, họ cương quyết đúng giờ cho bằng được, nhất định là đúng giờ, ai đến trễ ráng chịu. Thì cái đó nó nếu mà ai cũng làm như vậy thì nó sẽ sửa được cái thói quen, cái tệ nạn này, chứ không phải là cái văn hóa hay là truyền thống hay là có tính cách Việt Nam gì cả anh, phải không ạ?
Cảm ơn. Dạ, thưa chúng tôi xin mệnh phép lấy thì giờ để nói thêm rõ về cái chuyện này đó. Thì trong trường hợp mà chúng tôi đi sinh hoạt nhiều thì cũng thấy, ví dụ như viện biệt học ở tại Lincoln Sài Gòn thì nhiều lắm là trễ 5 phút thôi, bằng mọi giá là đúng giờ. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai mà chúng tôi có làm việc với lại MC Việt Thảo, đó, được mệnh danh là đệ nhất MC đấy. Thì Việt Thảo tổ chức văn nghệ thì quý vị cũng biết văn nghệ mình nó cũng lề mề như là đám cưới vậy, nhưng mà Việt Thảo là tới giờ là ra, dạ, miễn là không cần biết dạp là bao nhiêu người. Ban tổ chức thì nhiều khi nó là mong đợi lắm, nhưng mà tới giờ rồi khách mới có 1/3, 1/4, cứ bảo chờ đi, nhưng mà thực ra cũng chẳng bao nhiêu người tới nữa. Nhưng mà Việt Thảo thì không cần biết, tới giờ là Việt Thảo ra là bắt đầu, thì đó cũng là cái điều hay. Thế thì chúng tôi cũng có dịp nói chuyện với rất nhiều người, thì chúng tôi hỏi bây giờ giải pháp như thế nào, thì mọi người có một số cái ý kiến rất đặc biệt, rất cụ thể, đó là một cái xã hội công nghiệp hóa thì nó sẽ đi dần tới đúng giờ. Tại sao vậy? Tức là chúng ta nhìn cái xã hội Việt Nam chúng ta nó trước đây cái thời bao cấp, ví dụ nguyên tắc là 8 giờ làm việc, nhưng mà sếp chả bao giờ 8 giờ sếp tới cả, sếp là ít nhất là phải 9 giờ sếp mới tới. Thành ra nhân viên đó, nếu là chỉ cần tới trước sếp một chút thì sếp tới là đã có mặt mình là ngon rồi, đúng không? Thế thành ra là sếp 9 giờ thì nhân viên là 8:45, 8:50 tới vẫn là phải đạt tiêu chuẩn rồi. Nhưng có một ngày nào đó mình bận cái chuyện gì, bởi vì mình cứ đi lên tăng trước 5-10 phút thôi. Một ngày nào đó thì con đau, con yếu hay phải đưa người nhà đi bệnh viện. Thế là đến nơi là sau sếp. Thế thì đến nơi thì trễ lắm. Sau sếp thì gãi đầu xin lỗi một cái, bởi vì sếp là thường xuyên đi trễ. Mình năm nay, một tháng nay mới có lần đầu tiên đi trễ, hay là năm nay mới lần đầu tiên đi trễ thì chắc chắn sếp cũng phải thông cảm thôi, đúng không? Thế cả một cái xã hội nó chéo nhau là xì xì bề nề như vậy. Nhưng mà đến một cái xã hội công nghiệp vào nơi nơi là bấm thẻ giờ, mà cái thẻ này đó là nó có cái giá trị về tiền bạc đó, nên là mình biết sớm chưa làm gì thì cũng đã có tiền rồi. Đó là thứ nhất. Thứ hai là trong một tháng không đi trễ thì lại có tiền thưởng hoặc là được làm thêm giờ vân vân. Vì cái giá trị thực tế này thúc đẩy con người ta là phải đi đúng giờ. Bây giờ không có căn xếp mà đi nữa, mà